Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó trong một thời sự, quý vị và các bạn sẽ theo dõi bài giảng của Đức cha Mikae, giám mục giáo phận Công Tum, trong thánh lễ dành cho anh chị em Tân Tòng, giáo hạt Pleiku hôm chiều thứ hai vừa qua 16 tháng 4. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng Phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng. Tin Vatican. Trong buổi yết kiến Đức Thánh Cha hôm chiều ngày 18 tháng 4, ông Ban Ki-moon, một nhà ngoại giao Nam Hàn, người đã thay thế ông Kofi Annan trong chức vụ Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã mời Đức Thánh Cha đến nói chuyện tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Trong thông cáo đưa ra sáng thứ Năm 19 tháng 4, Tòa Thánh đã cho biết một số chi tiết về cuộc gặp kéo dài khoảng 20 phút giữa Đức Thánh Cha và ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon. Hai vị chủ yếu đã bàn về sự hợp tác song phương giữa Tòa Thánh và Liên Hiệp Quốc. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, ông Tân Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã đưa ra lời mời Đức Thánh Cha, nhưng chưa cho biết về phản ứng của Đức Thánh Cha. Đây là lần đầu tiên ông Ban Ki-moon gặp gỡ Đức Thánh Cha. Cùng dự buổi tiếp kiến có phu nhân của ông. Có nhiều nguồn tin cho rằng, ông Tân Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc theo đạo Moon là giáo phái đã dụ dỗ được cựu Tổng giám mục Emmanuel Milingo. Tuy nhiên về mặt chính trị, ông Tân Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon không theo một tôn giáo nào. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng nói chuyện tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 5 tháng 10 năm 1995. Tin Việt Nam. Tượng đài Đức Mẹ Trinh Phong có thánh lễ đầu tiên sau 31 năm. Trên tuyến đường Phan Rang Đà Lạt, quốc lộ 29, chúng ta phải vượt qua đèo Hoạn Mục mà đỉnh cao của nó và cũng là ranh giới giữa hai tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, là giao điểm eo gió. Tại đây có một con đường nhỏ rẽ về hướng đông chừng 3 cây số đường bộ. Có một tượng đài Đức Mẹ Trinh Phong, hướng tầm nhìn về thung lũng sông Pha, đã được các bậc tiền nhân đáng kính xây dựng vào khoảng năm 1960, thuộc quyền quản nhiệm của cha sở giáo xứ sông Pha, hạt Ninh Thuận, địa phận Nha Trang. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, đến nay đã 31 năm, tượng đài tôn vinh mẹ trở nên hoang vắng. Thỉnh thoảng, các linh mục quản sứ sông Pha và các giáo xứ lân cận, hoặc một vài giáo dân có nương rẫy gần đó thầm kính vào viếng mẹ trong khắc khoải, thao thức và lo âu. Mãi đến hôm sáng Chủ nhật thứ hai phục sinh vừa qua ngày 15 tháng 4, linh mục quản sứ giáo xứ sông Pha André Lê Văn Hải và chừng 500 giáo dân cùng với tất cả những anh chị em lương dân của các vùng sông Pha, Lạc Lâm, Lạc Viên, Lạc Nghiệp, Ca Đô đã đến hiệp dân thánh lễ đầu tiên dưới chân mẹ sau 31 năm trầm lắng vì thời cuộc. Eo gió có mẹ Trinh Phong, đèo cao gió lộng đứng trong con mình. Tinh tuyền vô nhiễm huy linh, rộng tay nâng đỡ vào tình mẫu thân. Mẹ Trinh Phong, ôi mẹ nhân lành, xin thương che chở lòng thành muôn dân. Tin Roma. Tác phẩm Chúa Giêsu thành Nazareth của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đang lần lượt được phát hành trên khắp thế giới. Hãng tin tức Công giáo Thế giới cho biết tác phẩm Chúa Giêsu thành Nazareth bán chạy nhất tại Ý trong ngày phát hành đầu tiên 16 tháng 4 năm 2007. Tác phẩm này cũng đã có ấn bản bằng tiếng Đức, tiếng Ba Lan, tiếng Hy Lạp và sắp sửa được phát hành tại những nơi đó. Riêng ấn bản bằng tiếng Anh sẽ được nhà xuất bản Doppelday ấn hành và sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 5. Các ấn bản bằng tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Catalan, Hòa Lan, Thụy Điển, Slovenia, Croat, Serbia, Tiệp Khắc, Slovak, Lithuania, Hungary, Mante, và Đại Hàn sẽ được phát hành trong tương lai gần đây.
Tin Hoa Kỳ. Các đức giám mục Hoa Kỳ vừa gửi một thư bày tỏ tình liên đới với các đức giám mục Zimbabwe, những người đang cố gắng dẫn đưa đất nước qua khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và nhân đạo. Trong thư, cả đức giám mục Hoa Kỳ cũng lên tiếng kêu gọi sự thay đổi tại quốc gia Phi Châu này, qua tuyển cử dân chủ và cải tổ hiến pháp. Đức cha Thomas Wenski của giáo phận Orlando, chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã viết thư cho Đức Tổng giám mục Robert, Tổng giáo phận thủ đô Harare của Zimbabwe, và cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Zimbabwe. Trong thư có đoạn viết như sau. Chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng sâu xa đến Hiền Huynh và các đức giám mục Zimbabwe vì lòng can đảm và sự trung thành với sứ vụ chủ chăn của quý Hiền Huynh trong những ngày khó khăn này. Chúng tôi nhận lời mời của quý Hiền Huynh để tham gia trong lời cầu nguyện cho đất nước Zimbabwe. Trong thư chung lễ phục sinh có tiêu đề Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những người bị áp bức. Chính vị giám mục công giáo tại Zimbabwe đã nhấn mạnh rằng sự đau khổ của dân chúng trở nên ngày càng thường xuyên hơn, áp lực trong xã hội ngày càng gia tăng với những vụ tẩy chay, đình công, biểu tình và nổi dậy. Nhà nước đã đáp trả bằng cách đàn áp tàn bạo hơn bao giờ hết qua các hình thức bắt bớ, giam cầm, cấm đoán, đánh đập và tra tấn. Nhận định về thư chung này, Đức Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói thư chung này là một chứng từ mạnh mẽ cho sự lãnh đạo tiên tri của các giám mục công giáo tại Zimbabwe. Thư này cũng là một chứng tá về tình trạng bi đát của người dân tại quốc gia này. Tin Đức Quốc. Tờ báo Deutsche Welle đăng tin lợi tức mà các giáo phận công giáo Đức thu được trong năm 2006 vừa qua đã tăng 8%. Dù số người ghi danh nhận mình là công giáo để đóng thuế tôn giáo có giảm bớt. Lợi tức mà giáo hội Đức thu được hàng năm là tiền đóng thuế của những người ghi danh với chính phủ nhận mình là người công giáo. Chính phủ sau đó trích số tiền đóng thuế này và trao lại cho giáo hội của những người đóng thuế. Năm nay, tổng số lợi tức mà giáo hội công giáo Đức thu được do tiền đóng thuế của dân là 4 tỷ rưỡi euro, tương đương với khoảng 6 tỷ Mỹ Kim. So với lợi tức của năm trước, thì lợi tức năm 2006 vừa qua của giáo hội Đức tăng 8%. Nguyên nhân của sự gia tăng này là vì kinh tế phát triển, lợi tức cá nhân gia tăng, nên tiền đóng thuế cũng gia tăng. Hệ thống thuế của Đức giúp các tôn giáo có tài chính để hoạt động. Nhưng từ năm 2000 đến năm 2005, tờ báo Deutsche Welle cho biết có 680.000 người ghi danh tự nhận không thuộc giáo hội nào để khỏi phải đóng thuế. Giới phân tích tài chính lo ngại, lợi tức của các giáo phận sẽ giảm bớt vì càng ngày càng có nhiều người không ghi danh vào một giáo hội nào. Và tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt về bài giảng của Đức cha Mikea, giám mục giáo phận Công Tum, trong thánh lễ cho những anh chị em tân tòng giáo hạt Pleiku hôm chiều thứ hai vừa qua, 16 tháng 4. Quý vị và các bạn thân mến! Trong hai ngày qua, quý vị và các bạn đã theo dõi việc cử hành ngày tân tòng tại giáo hạt Công Tum vào ngày thứ hai, 16 tháng 4. Việc cử hành này được tổ chức tại hai giáo hạt Công Tum quy tụ tại nhà thờ Tân Hương và giáo hạt Pleiku tại nhà thờ Thánh Tâm. Trong bản tin ngày hôm qua, quý vị và các bạn đã theo dõi những chứng từ của những anh chị em tân tòng thuộc giáo hạt Pleiku. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi đặc biệt bài giảng của Đức cha Mikea Hoàng Đức Hoanh trong thánh lễ cử hành vào chiều thứ hai vừa qua, 16 tháng 4, tại nhà thờ Thánh Tâm dành cho những anh chị em tân tòng giáo hạt Pleiku. Đúng 3 giờ chiều, đoàn đồng tế gồm có Đức cha Mikea Hoàng Đức Hoanh và 8 linh mục tiến vào nhà thờ, cùng tham dự thánh lễ có một số tu sĩ nam nữ và gần 1.000 người tham dự, trong đó có hơn 600 anh chị em tân tòng và nhiều cha mẹ đỡ đầu, cùng nhiều giáo dân trong giáo xứ tham dự. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Mikea đã chào mừng anh chị em tân tòng bằng những lời như sau. Anh chị em thân mến, xin chào mừng tất cả anh chị em, cách riêng anh chị em tân tòng. Hôm nay là ngày lễ riêng của anh chị em. Giáo hội có truyền thống dành Chúa Nhật thứ hai phục sinh, với một tên gọi rất ấn tượng là Ngày Chúa Nhật Áo Trắng, để quy tụ tất cả anh chị em vừa lãnh nhận các bí tích khai tâm đêm dòng phục sinh vừa qua. Như anh chị em đã biết, phụng vụ đêm dòng phục sinh khá dài, với nhiều phần nghi thức, nên không có giờ để chia vui với anh chị em. Nên giáo hội dành riêng ngày này để gia đình mẹ hội thánh có dịp chia vui chúc mừng với anh chị em và anh chị em với nhau. Đây là dịp để anh chị em sống mầu nhiệm giáo hội Công giáo, mầu nhiệm hiệp thông, đồng trật chia sẻ niềm vui hạnh phúc được làm con Chúa, con hội thánh cho người khác. Trong niềm vui đó, chúng ta thành tâm xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót để xứng đáng dâng thánh lễ này. Sau đó hai bài đọc do thiếu nữ người Kinh và một thanh niên Bana đọc bằng ngôn ngữ Kinh và Bana. Sau lời tung hô tin mừng, cha Bartolomeo Nguyễn Đức Thịnh xin phép lành đức cha và đọc tin mừng bằng tiếng Gerai và tiếng Kinh. Kế tiếp, đức cha Mikea đã giảng bài giảng bằng ba ngôn ngữ Kinh, Gerai và Bana. Nội dung bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày vui của anh chị em, của giáo hội và của cả chúng tôi. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh chị em gặp chung cả giáo phận để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm ban đầu của đời sống Kitô hữu. Các lời chứng của một số anh chị em sẽ nói lên hạnh phúc cũng như sứ mạng anh chị em đã lãnh nhận trong ngày lãnh bí tích thánh tẩy và thêm sức vừa qua. Vâng, trước sau ngày gia nhập hội thánh, anh chị em có cảm nghiệm thay đổi gì nơi con người mình không? Vẫn con người cũ, cũng những việc làm như cũ, và bao quanh cũng một thế giới cũ đó, nhưng phải có cái gì khác chứ? Khác chủ yếu ở chỗ nào? Đâu là cái cơ bản nhất, chính yếu nhất, nổi bật nhất? Con người cũ, nhưng đã trở thành con người mới. Nói theo Kinh Thánh là con người đã mặc lấy Chúa Kitô. Sống bằng sức sống của Chúa Kitô, mang tâm tình của Chúa Kitô, hành xử như Chúa Kitô. Từ đó, mọi tương quan đã được đổi mới. Với Thiên Chúa là cha, với tha nhân là anh em, với vũ trụ tạo thành, ta là người quản lý trung tính của Chúa để phục vụ tha nhân. Chuyện hai anh chị quậy vào bậc nhất, gia đình, cha mẹ, bạn bè chơi bỏ, khinh miệt, lấy nhau, học lời Chúa, họ đã biến đổi trở thành đôi bạn sống hùng, sống mạnh, sống thánh thiện, sống phục vụ yêu thương. Anh chị em tân tòng cũng phải như thế. Chúng tôi cũng phải như thế. Muốn được thế, không còn chỉ dựa vào sức riêng mình, mà chính là dựa vào sức mạnh quyền năng Thiên Chúa. Phải, dưới ánh sáng lời Chúa, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ biết rõ con người giới hạn và ân phúc của Chúa trong cuộc sống. Chẳng những hiểu, biết, mà còn có thể cảm nghiệm được điều đó. Nói theo kiểu Thánh Phaolô, từ nay không còn phải tôi sống, mà Đức Kitô sống trong tôi. Bằng không, sớm muộn các anh chị tân tòng sẽ vấp ngã, sẽ vỡ mộng. Hạnh phúc của người được làm con Chúa. Vâng, như chúng ta đã biết, qua kinh nghiệm sống, qua tìm tòi, chúng ta là con người mỏng giòn, yếu đuối. Phát xuất từ tội nguyên tổ, chúng ta sống trong thế gian tội lụy. Đã được Chúa cứu chuộc bằng da máu trên thập giá, đã được giao hòa với Chúa và với tha nhân, được sống bằng sức sống của Chúa, cụ thể được nuôi dưỡng bằng lời, bằng mình Thánh Chúa. Anh chị em đã trở thành con người mới, được gột sạch tội lỗi, đã trở thành những con người nhẹ nhàng, thanh thoát, sau khi đã được dòng nước thanh tẩy, gội sạch tội lụy
và được trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Đây quả là một hành trình đòi nhiều tập trung, nhiều cố gắng, nhiều ân thánh. Kinh nghiệm của các tông đồ, cách riêng của bốn vị anh chị em đã hoặc sẽ chia sẻ với nhau hôm nay thật quý báu. Đến lượt anh chị em cũng sẽ bước qua và chia sẻ cho mọi người chung quanh. Vâng, hãy chia sẻ cho người chung quanh đức tin đã lãnh nhận và giúp mọi người cũng được biết Chúa Kitô và tin theo Ngài. Hãy và phải chia sẻ hạnh phúc này cho người khác. Anh chị em thân mến, đây là bí quyết sống hùng, sống mạnh, sống thánh. Niềm vui không được chia sẻ sẽ sớm tàn lụi. Niềm vui của người con Chúa cũng thế. Hạnh phúc được làm con Chúa chỉ tồn tại, phát triển khi được đem chia sẻ cho người khác. Đó là quy luật tất yếu. Như người trí thức, vốn liếng của họ sẽ giàu lên và sâu sắc hơn một khi họ biết chia sẻ cho người khác qua các buổi nói chuyện, thuyết trình hay qua các bài viết trên báo chí. Kinh nghiệm của thầy thuốc sẽ được nâng cao một khi vị đó chuyên chăm nghiên cứu và vận dụng chăm lo cho các bệnh nhân. Lòng tin và đời sống đạo của chúng ta sẽ không ra ngoài quy luật đó. Chúa vẫn đòi hỏi phần đóng góp nơi chúng ta bằng cách chia sẻ hay giúp người chung quanh cũng được biết Chúa, được gặp Chúa và tin theo Chúa. Chắc anh chị em đã nghe hoặc chính anh chị em đã trách những người Kitô hữu đi trước anh chị em về cái tội không chia sẻ, không giới thiệu, không truyền đạo cho người khác, trong đó có anh chị em. Nhiều người vẫn nhắc đến đôi bạn trẻ người Trung Hoa theo học tại một đại học công giáo Hoa Kỳ bao năm tháng mà không hề được nghe một người công giáo nào nơi đây đã giới thiệu cho các anh Chúa Giêsu. Các anh biết được Ngài nhờ qua một người thuộc giáo phái khác giới thiệu và tặng cuốn Kinh Thánh, nhờ đó các anh mới biết và tin nhận theo Ngài. Các anh rất đổi ngạc nhiên. Tại sao người công giáo có một kho tàng quý giá như cuốn Kinh Thánh, mà không biết đem ra làm lời cho người khác? Trường hợp tiến sĩ Phan Như Ngọc cũng thế. Ông đã thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn của mớ triết lý duy vật một khi nhận biết Chúa Giêsu trong hội thánh công giáo. Ông cũng ngạc nhiên vì không phải nhờ người công giáo mà là nhờ cuốn Kinh Thánh của một người anh em tin lành Đức quảng bá trên vỉa hè Berlin mà ông đã tìm được đạo thật và tin theo. Kinh nghiệm và bài học của các Maria Magdala, của Phêrô, của Thomas mà anh chị em chúng ta chia sẻ hôm nay thật quý báu. Các vị đã đi tìm Chúa, đã gặp Chúa phục sinh và đã mau mắn đi loan báo không chỉ cho những người chung quanh mà còn có vị đi khắp bốn phương thiên hạ nữa. Hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân, đẹp thay bước chân các sứ giả loan báo tin mừng. Khốn thân tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Những lời đó phải được vang vọng liên tục trong tim, trong óc, trong tai và phải được triệt để vận dụng suốt dọc cuộc đời chúng ta. Anh chị em thân mến, từ ý thức đó, xin Thánh Thần Chúa ngự trên chúng ta và ban cho chúng ta sự khôn ngoan cùng sức mạnh để loan báo tin mừng hạnh phúc được làm người mới trong hội thánh, cho cha mẹ, cho anh chị, cho cô dì chú bác, cho bạn bè, cũng như cho hết mọi người chúng ta gặp trong cuộc sống, qua lời cầu, qua đời sống bác ái yêu thương và qua chính cả lời rao giảng trực tiếp của chúng ta nữa. Đó là bài giảng của Đức cha Mikae, giám mục giáo phận Công Tum, trong thánh lễ cho anh chị em tân tòng tại nhà thờ Thánh Tâm vào chiều thứ hai vừa qua 16 tháng 4. Tiếp sau đó là lời nguyện các tín hữu do năm anh chị em Jarai, Bana và Kinh trong sắc phục theo dân tộc mình đã dâng các lời nguyện bằng ba thứ tiếng. Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện tân tòng cảm ơn Đức cha, các cha và cộng đoàn với những lời như sau. Chúng con trân trọng cảm ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã ban cho chúng con có được ngày hôm nay để sống chung với nhau và cùng nhau tạ ơn Chúa cùng với Đức cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. chúng con không có niềm vui nào lớn hơn là được tôn vinh Chúa Giêsu là Chúa của chúng con. Chúng con dâng lời cảm ơn Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng những ai hướng dẫn chúng con trong cuộc hành trình tìm kiếm Chúa. Một lần nữa, chúng con xin Thiên Chúa là Cha, xin Chúa Giêsu phục sinh, ban cho Đức Cha, quý tu sĩ cùng cộng đoàn được tràn đầy thánh thần của Đức Kitô phục sinh. Xin Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ và dìu dắt chúng con mỗi ngày trong lời cầu nguyện, để chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa hơn, và để trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Chúng con là những con chiên tân tòng, có mặt hôm nay chân thành cảm ơn Đức Cha và quý tu sĩ cùng cộng đoàn đã đến chia sẻ niềm vui của chúng con và dâng thánh lễ tạ ơn Chúa cho chúng con. Kế tiếp, một đại diện tân tòng tặng hoa Đức Cha Mikae. Ngài bảo người tân tòng này cầm bó hoa dâng lên Đức Mẹ Maria và luôn nhớ cầu nguyện chạy đến với Đức Mẹ. Đức Cha Mikae không quên nhắn nhủ anh chị em tân tòng hãy siêng năng đọc lời Chúa. Đó là kho tàng vô giá, là kim chỉ nam nuôi dưỡng đời sống lòng tin và nhất là biết lo cho con cái, nuôi dưỡng ơn gọi. Sau lời chúc lành cuối lễ, Đức Cha Mikae và đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm với từng địa sở: Blakely, Blaychurch, Châu Khê, Great Cross, Phú Thọ, Đức An, Thăng Thiên, Tiên Sơn, Gia Ly, Giác Rai, Chèo Rêu Tơ Lúi, Mỹ Thạch, Phú Nhân, Phú Quang, Tiên Sơn, Thánh Tâm, Phú Mỹ, La Sơn, Ninh Đức, Thanh Bình, Blaygonkop. Tạ ơn Chúa về một buổi gặp gỡ, chia sẻ, làm chứng của anh chị em tân tòng giáo hạt Pleiku, giáo phận Công Tum, đầy ơn Chúa, thật sôi nổi và thật ý nghĩa. Đa Minh Trạch Trung, tường thuật từ Pleiku.
Tiếp sau đây là một đạo lý thiên niên kỷ mới với Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 22 tháng Giêng năm 2006, Hoa Kỳ đã đánh dấu đúng 30 năm ngày tối cao pháp viện nước này thông qua luật cho phép phá thai. Trong 30 năm qua, phán quyết này đã mở ngõ cho hành động sát nhân chối bỏ quyền sống của không biết bao nhiêu triệu thai nhi tại Hoa Kỳ. Nhưng không riêng gì Hoa Kỳ. Luật cho phép phá thai mà rất nhiều nước trên thế giới đã ký ban hành từ mấy thập niên gần đây, đã sát hại không biết bao nhiêu thai nhi, vốn là những con người vô phương tự vệ nhất. Không riêng gì những người không có niềm tin, mà nhiều tín hữu Công giáo ngày nay cũng ủng hộ hành động phá thai. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy rằng có đến 47% những người Công giáo nói rằng phá thai là một hành động cần phải được phép làm nếu thai nhi dị hình dị tướng. 67% khác khẳng định rằng phá thai là điều hợp lý nếu bào thai là kết quả của một hành động hãm hiếp. 69% thì lại cho rằng phá thai là điều cần thiết nếu sức khỏe của người mẹ bị đe dọa. Luật pháp các quốc gia thường cũng dựa trên 3 luận cứ trên đây để hợp thức hóa hành động phá thai. Tiếp tục nhìn hành động phá thai dưới khía cạnh pháp lý. Trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này, chúng tôi xin được bàn đến 3 luận cứ trên đây. Trước hết, chúng ta hãy đề cập đến trường hợp thai nhi không được bình thường, nghĩa là bị dị hình dị tướng, hay nói một cách thông thường là một quái thai. Có được phép sát hại một thai nhi như thế không? thiết tưởng cần phải định nghĩa thế nào là phá thai. Sảy thai cũng là một hình thức phá thai tự nhiên. Nó là một biến cố ngẫu nhiên trong cuộc sống. Người mẹ không hề muốn điều ấy xảy ra. Trong khi đó, phá thai thật sự là một hành động trục thai có chủ ý và được thực hiện với sự đồng ý của người mẹ. Nếu thai nhi được xem như là một con người kể từ giây phút được thụ thai trong lòng mẹ, thì cho phép hủy hoại nó, chỉ vì nó là một quái thai, cũng sẽ dẫn đến hậu quả là người ta cũng được phép sát hại tất cả những con người nào không được xem là bình thường, chẳng hạn những người chậm trí, những người tàn tật hay bất cứ một thành phần xã hội nào không được xếp vào loại người bình thường. Trường hợp thứ hai thường được nảy đến để cho phép phá thai là trường hợp thai nhi là kết quả của một vụ hãm hiếp. Ai cũng thấy được vết thương khủng khiếp mà người phụ nữ phải gánh chịu khi bị hãm hiếp. Chấn thương ấy kéo dài suốt cả một cuộc đời. Nhưng muốn hay không, có sát hại thai nhi hay không, thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương ấy sẽ không bị xóa đi nhờ hành động phá thai. Có bị xóa bỏ hay chăng, đó là trách nhiệm đối với đứa bé, và nhu cầu phải yêu thương và chăm sóc đứa bé không được mong muốn ấy. Xét cho cùng, thì nó không có tội vạ gì để bị xử tử hay bị ruồng bỏ. Có biết bao nhiêu đứa trẻ sinh ra là kết quả của những cuộc hãm hiếp ngay trong cuộc sống hôn nhân? Có biết bao nhiêu đứa trẻ sinh ra là kết quả của một cuộc thụ thai ngoài ý muốn, nhưng sau đó được yêu thương? Nhưng có nhiều lý do để bác bỏ hành động phá thai chỉ vì thai nhi là kết quả của một vụ hãm hiếp. Thai nhi là một con người vô tội. Nó không hề phạm bất cứ một tội ác nào đáng bị xử tử. Sự hiện hữu của nó không thể bị xem như một tội ác. Dưới khía cạnh pháp lý, nếu người phụ nữ được phép giết người, thì người đáng bị giết chỉ có thể là kẻ hãm hiếp mà thôi. Người đàn ông ấy là người có tội, chứ không phải là thai nhi. Nhưng luật pháp lại cũng không cho phép người đàn bà hành động như thế. Luật pháp không cho người phụ nữ tự mình đứng ra làm như thế là bởi vì không có sự cân xứng giữa tội ác của người đàn ông và hình phạt ông phải chịu. Dĩ nhiên, hãm hiếp là một tội ác khủng khiếp. Nhưng luật pháp vẫn không dành cho kẻ bị hãm hiếp quyền được sát hại kẻ hãm hiếp. Nếu người phụ nữ không có quyền sát hại kẻ hãm hiếp mình, thì liệu người ấy có quyền sát hại thai nhi trong lòng mình không? Nhất là thai nhi ấy là một người vô tội. Ngay cả tòa án cũng không thể kết án tử hình một người vô tội. Có quá nhiều chọn lựa mà người ta có thể làm trong trường hợp bị hãm hiếp. Chẳng hạn, sau khi sinh, đứa bé có thể được nhận làm con nuôi. Luận cứ thứ ba mà người ta thường đưa ra để ủng hộ luật cho phép phá thai, đó là ưu tiên của quyền hay sức khỏe của người mẹ trên quyền sống của thai nhi. Theo luận cứ này, thì người ta có thể hy sinh mạng sống của một con người để bảo đảm sức khỏe hay quyền sống của một người khác. Một lần nữa, chúng ta thấy không có sự cân đối giữa quyền sống của người mẹ với việc hy sinh đứa con trong lòng bà. Trong cuộc sống gia đình chẳng hạn, có biết bao nhiêu cặp vợ chồng và biết bao nhiêu lần cãi vã nhau, xô xát nhau. Phải chăng cứ mỗi lần có cãi vã như thế, người ta lại nghĩ đến án tử hình cho nhau? Quả thật, dùng án tử hình để xử lý những vụ cãi vã giữa hai vợ chồng là điều không hợp lý, bởi vì thiếu sự cân xứng giữa tội và hình phạt. Kết quả tốt không cân bằng với những hậu quả xấu của hành động. Đây là điều mà chúng ta có thể nói về hành động phá thai. Con cái có thể là gánh nặng cho cha mẹ. Con cái có thể làm cho cha mẹ đau khổ nhiều. Nhưng phải chăng, cứ mỗi lần một đứa con trở thành gánh nặng hay chướng ngại cản trở hạnh phúc hay sự sống của cha mẹ là phải loại trừ nó bằng mọi giá? Sát hại thai nhi để bảo đảm sức khỏe cho người mẹ, hoặc sát hại thai nhi vì quyền sống của thai nhi phải được đặt dưới quyền sống của người mẹ. Chúng ta cũng có thể áp dụng nguyên tắc này cho rất nhiều loại người khác trong xã hội. Đó là trường hợp những người khuyết tật, những người già cả, những hạng người bị xem là vô ích cho xã hội. Phải chăng quyền sống của họ bị đặt dưới quyền sống của những thành phần khác của xã hội, và như vậy, vì điều được gọi là quyền lợi của một số người và ích lợi của xã hội, người ta có quyền loại trừ họ. Xét cho cùng, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cũng như luật pháp tại nhiều nước trên thế giới, sở dĩ hợp thức hóa hành động cho phép phá thai là bởi vì không nhìn nhận quyền sống của thai nhi. Mà không nhìn nhận quyền sống của thai nhi là bởi vì không nhìn nhận nhân vị của thai nhi. Bao lâu thai nhi không phải là một con người, thì dĩ nhiên không có luật pháp nào đứng ra bảo đảm quyền sống của nó. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây là một diễn đàn tự do, Đặng Thế Dũng trình bày. Sống tinh thần phục sinh, trước hết phải biết khám phá được giá trị cuộc sống. Bài viết của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi. Nếu người ta có lý khi nói, muốn làm thánh, trước hết phải làm người đã. Cũng vậy, nếu muốn hiểu và sống trọn được tinh thần siêu nhiên của mầu nhiệm phục sinh, người ta cần phải biết khám phá ra được các giá trị nhân bản chân chính của cuộc sống hiện tại. Bởi vì cuộc sống đời này không phải là bể khổ, nơi lưu đày hay thung lũng nước mắt, nhưng là một công trình sáng tạo tuyệt tác, là một ân huệ cao trọng của Thiên Chúa ban cho con người chúng ta. Do đó, bổn phận của chúng ta là phải khám phá hay phải tái khám phá ra những giá trị nhân bản tiềm tàng trong đó, để có thể thiết kế cho chính mình một cuộc sống mới, một cuộc sống luôn được đổi mới, như Chúa Kitô đã trỗi dậy, ra khỏi mộ và bắt đầu một cuộc sống mới trong ân sủng vô tận của Thiên Chúa. Nhưng trước khi bước vào cuộc sống đó nơi Chúa Cha, Chúa Kitô đã đích thân đi tìm gặp lại các môn đệ của Người và tiếp cận với họ trong suốt 40 ngày để an ủi và động viên họ. Vậy, để giúp tìm ra được một cuộc sống có nhân bản thực sự, tức tìm ra được con đường dẫn chúng ta thực sự trở về với chính mình, cũng như tìm gặp những người anh chị em đồng loại của mình. Hy vọng câu chuyện giả tưởng sau đây sẽ mang lại cho chúng ta những lợi ích thiết thực. Trong một đêm mùa đông rét buốt, tôi ngủ say mê sau một ngày lao công vất vả. Bỗng tôi thấy mình bị lạc vào trong một giấc mơ không biết lúc nào. Vất mơ rất kỳ thú. Tôi phỏng vấn Thiên Chúa. Tôi giơ tay gõ cửa và nghe bên trong có tiếng Thiên Chúa, xin mời vào. Tôi liền mở cửa bước vào và Thiên Chúa liền hỏi, con muốn phỏng vấn ta hay sao? Tôi thưa, vâng ạ, nhưng nếu Chúa rảnh. Thiên Chúa mỉm cười, thời giờ của ta thì vô cùng tận, đủ để làm hết được mọi sự. Con đã sẵn sàng các câu hỏi chưa? Tôi hỏi, điều gì nơi con người làm cho Chúa phải ngạc nhiên nhất? Sau giây lát suy nghĩ, Chúa liền nói, đó là họ chán ngán phải làm con trẻ và muốn mau làm người trưởng thành. Nhưng rồi khi làm người trưởng thành, họ lại ao ước muốn trở thành con trẻ. Đó là họ trao đổi sức khỏe của mình để lấy tiền bạc, và sau đó lại hao tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để lấy lại sức khỏe. Đó là họ quá lo lắng bồn chồn cho tương lai và bỏ quên đi hiện tại. Nhưng làm như thế, họ chẳng những đánh mất hiện tại
mà còn chẳng lo gì được cho tương lai. Đó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống. Bây giờ Chúa cầm lấy bàn tay tôi, đặt vào bàn tay Chúa. Cả hai chúng tôi ngồi im lặng trong giây lát. Sau đó tôi thưa với Chúa, là một người cha, Chúa có những kinh nghiệm sống nào để truyền lại cho con cái mình không? Chúa mỉm cười trả lời, các con cái ta phải học thuộc nằm lòng những điều này. Thứ nhất, chúng không thể bắt ép ai yêu chúng được. Điều chúng có thể làm là chúng phải làm cho chính mình trở nên đáng yêu. Thứ hai, điều quý báu nhất không phải là những gì chúng chiếm hữu được trong cuộc sống của mình, nhưng là những người chúng có được trong cuộc sống đó. Thứ ba, là một điều không tốt khi đem so sánh mình với người khác, vì mỗi người sẽ được đánh giá theo phẩm giá và tư cách sống của mình, chứ không phải dựa trên sự so sánh với người khác. Thứ tư, người giàu có nhất không phải là người chiếm hữu nhiều nhất, nhưng là người ít nhu cầu nhất. Thứ năm, chỉ trong vài giây, người ta đã có thể gây ra cho người mình thương yêu những vết thương sâu đậm nhất, nhưng lại phải mất nhiều năm trời mới có thể hàn gắn lại được. Thứ sáu, muốn biết tha thứ cho người khác, thì phải tạo cho mình được tấm lòng bao dung độ lượng, và phải thâm tín rằng có biết bao nhiêu người chung quanh đang thương yêu mình, nhưng chỉ vì họ chưa biết bày tỏ được tâm tình của họ ra mà thôi. Thứ bảy, người ta có thể mua sắm cho mình được tất cả mọi sự, chỉ trừ hạnh phúc ra. Thứ tám, khi hai người cùng quan sát một sự việc, nhưng mỗi người lại có những đánh giá khác nhau. Thứ chín, một người bạn tốt là người hiểu rõ mình, và trong mọi hoàn cảnh, người đó vẫn luôn quý mến mình. Thứ mười, không bao giờ người ta hết cần đến sự tha thứ của kẻ khác, nhưng trước hết người ta phải biết tha thứ cho chính mình. Sau cuộc phỏng vấn, tôi thật sung sướng và đầy lòng cảm tạ vì được tiếp cận với Thiên Chúa. Tôi cũng cảm tạ người vì đã dành thời giờ tiếp tôi. Nhưng Thiên Chúa đã nói với tôi như sau. Con có thể đến với ta bất cứ lúc nào. Hằng ngày ta luôn có mặt 24/24. Những gì con làm, con hãy bàn hỏi với ta và ta sẽ trả lời cho con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi về đề tài Sống tinh thần phục sinh, trước hết phải biết khám phá ra được giá trị cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới. Và tiếp sau đây là một căn cước người Kitô với hướng dương.
Quý vị và các bạn thân mến, tuổi đi học từ 6 cho tới 12 tuổi, chăm chỉ siêng năng hay mặc cảm thấp kém. Tần, đứa con trai 8 tuổi, con người làm rừng nghèo khổ, ngồi dưới tàn cây khóc ròng, thỉnh thoảng nó cầu trời, xin ơn, xong lại khóc. Một người ăn mặc bảnh bao, đeo sao vàng trên áo, cưỡi ngựa đi săn dừng bước nghe ngóng. Ông ta là thợ săn đâu đây? Ông hỏi đứa bé trai tại sao nó khóc. Nó trả lời, mẹ con bị đau nặng lâu ngày, cha con cho con đi mua thuốc. Nhưng con đã đánh mất túi tiền, bây giờ con không có tiền để mua thuốc cho mẹ. Người đi săn nói nhỏ với người bên cạnh, rồi ông lấy ra một cái túi nhỏ rất đẹp, chứa nhiều đồng tiền vàng cho Tân xem. Ông nói, đây có phải túi tiền của con không? Tân lắc đầu, ồ không phải đâu ông ạ, túi của con nhỏ và đơn nghèo lắm, không đẹp như túi này đâu. Người đi săn lấy túi khác rất đơn giản và nghèo nàn. Trong đó có mấy đồng tiền bạc đưa cho Tân. Cậu reo lên sung sướng và nói, đây chính là túi bạc của con. Người đi săn đưa túi bạc nhỏ cho Tân và nói, vì con đã chứng tỏ là một cậu bé ngoan, không biết tham lam, nói dối, vì thế ta trả cho con túi này, nhưng đồng thời ta cũng thưởng cho con cả túi bạc có nhiều đồng vàng nữa, vì con rất xứng đáng. Bé Tân đã được khen thưởng vì em thành thật và biết thương mẹ, vì thế người thợ săn không những đã khen em, mà còn thưởng cho em thêm tiền. Quý vị có thể đoán xem em Tân sung sướng và hãnh diện như thế nào. Kỷ niệm này sẽ in đậm trong đầu em, và làm em khi nhớ về tuổi trẻ chắc chắn sẽ tự hào về mình, và nhờ đó em được thỏa mãn tâm hồn, và kỷ niệm đó sẽ giúp em sống lương thiện trong cả cuộc sống của em. Quý vị và các bạn thân mến, theo Erikson, tuổi đi học từ 6 cho tới 12 có thể làm chúng chăm chỉ siêng năng nếu được hỗ trợ, được khen ngợi. Khi học chăm chỉ, làm đúng như trường hợp cậu Tân trong chuyện trên, nhưng nếu tất cả những nỗ lực của chúng không được để ý và nâng đỡ, chúng sẽ mang nặng vết thương mặc cảm thua thiệt. Tai hại hơn nữa, nếu chúng bị gán cho bằng danh từ bất lương hay tính tình xấu, vân vân, chúng sẽ mang vết thương mặc cảm sâu đậm đó mãi trong tâm hồn, và vết thương chỉ có thể được chữa lành khi chúng có người lớn giúp đỡ, nhớ về và tìm cách để được chữa lành. Câu chuyện khác được kể lại George Garrison trong bài Rời Nhà như sau. Tôi đã quyết định năm nay tôi sẽ cố gắng học khá hơn, chăm chỉ, lắng nghe, viết bài tốt, và khi thầy giáo gọi, tôi sẽ trả lời to, rõ ràng, và không phải chỉ trả lời thường thôi, nhưng là tìm một câu trả lời thật sâu sắc. Chờ cho tới tháng 10, tôi không hiểu gì hết. Tôi run sợ nghĩ rằng thầy sẽ gọi tôi. Vì thế, hình như cả không khí chung quanh tôi cũng nóng nực, ngột ngạt. Và như thu hút thầy tôi tới, ông lại gần và bảo tôi, em hãy lên bảng xem em làm được gì. Tôi lên bảng đứng, nhìn bài toán và nghĩ, Chúa ơi, xin hãy lấy cục phấn này và viết dùm con bài trả lời. Hoặc Chúa để tấm bảng này rơi xuống đè lên chết con đi. Xong rồi tôi loay hoay viết những gì tôi không biết, làm mấy đứa trẻ cười rộ lên. Chúng ta ai cũng đã đi học, ít nhất từ 6 tuổi cho tới 12 tuổi. Bạn có nhớ lại những kỷ niệm của ngày khai trường không? Những băn khoăn, lo lắng, hồi hộp. Nhớ thầy, nhớ bạn cũ của thời mẫu giáo. Bạn còn nhớ nơi trường xưa quê nhà, và những hồi hộp khi gặp thầy cô và các bạn mới. Lòng hoang mang như mất chỗ đứng trong vũ trụ, đông người xa lạ. Trong sách Tâm Hồn Cao Thượng của Hà Mai Anh Dịch, có đoạn viết về cậu bé Enrico, 8 tuổi, của ngày đầu tiên tự trường như sau. Hết nhớ cảnh lại nhớ người, tôi nhớ thầy cũ tôi ở lớp 2, một ông thầy khoan từ và vui vẻ, bao giờ trông thấy tôi cũng mỉm cười. Tôi rất tiếc không được thấy thầy ở đây, với bộ tóc hoe đỏ, rối bù. Thầy giáo chúng tôi bây giờ, người to lớn không có râu, tóc dài và xám, trên trán có một đường nhăn. Tiếng nói sang sảng, đứng trên bục cao, thầy nhìn xuống chòng chọc cho hết người này đến người khác, hình như muốn coi thấu tâm tình chúng tôi. Thầy nghiêm khắc quá, ít khi nở một nụ cười. Tôi nghĩ bụng, hôm nay mới là ngày đầu, còn 10 tháng nữa mới tới nghỉ hè. Trong 10 tháng ấy, sẽ có biết bao nhiêu là việc làm, bao nhiêu là bài làm, và bao nhiêu là sự khó nhọc đang chờ ta. Nên lúc ra về tôi có vẻ chán nản. Mẹ tôi khuyên rằng, Enrique ơi, hãy can đảm lên con ạ. mẹ sẽ cùng con học bài. Tôi yên tâm theo mẹ về nhà, nhưng lòng vẫn nhớ tiếc một ông thầy vui tính và hiền từ, vẫn thấy trường học kém vui, không bằng năm ngoái. Quý vị và các bạn thân mến, lời tâm sự trên của Enrico cũng như của Garrison kể lại, chúng ta nhận rằng những trẻ em ở tuổi này lòng trí hoang mang vì nhiều cái mới lạ trong lớp sống nhà trường. Chúng rất cần sự hỗ trợ của cha mẹ, của thầy cô. Sự quá nghiêm khắc sẽ làm chúng lo âu, bối rối và tài năng bị hạn chế. Ở tuổi này, các em chỉ cần nghe thầy, nghe cô nói, con tốt lắm, con có khả năng học, thế là đủ. Chúng sẽ được an tâm và muốn đi học. Nhưng khi chúng băn khoăn, chúng có cha hoặc mẹ kèm theo và an ủi như mẹ của Enrico cho cậu hay, mẹ sẽ cùng học bài với con, các em sẽ được an tâm. Theo Erickson, thì các em ở tuổi này, tuổi chăm chỉ hoặc ngược lại, tuổi lười biếng, có mặc cảm. Tài năng chúng có để tiếp tục con đường học vấn hoặc lùi bước, chán nản về sự học hành. Tất cả là nhờ ở người lớn biết giúp đỡ chúng hay làm chúng đánh mất mọi khả năng và từ từ theo những đứa trẻ xấu hại mình và hại xã hội. Quý vị thân mến, trong giai đoạn này cũng như trong giai đoạn khác, chúng ta tin rằng công việc chính của phụ huynh và của các thầy cô cần khám phá cách hỗ trợ thích hợp để giúp con em chúng ta có thể cho và nhận trong sự tương trợ lẫn nhau. Như thế, học đường không chỉ là nơi để các em học các khoa, các môn học mở mang trí tuệ, nhưng còn là nơi các em cảm nghiệm được tình bạn thân mật, cách hỗ tương với bạn bè, thầy cô. Nếu nơi đó chỉ là nơi làm các em băn khoăn, bối rối, mang tâm trạng bất an, thì chắc chắn các em sẽ đánh mất niềm tin nơi mình và nơi người. Cách này chỉ làm các em lo lắng, phân tâm, làm những vết thương thời thơ ấu, hằn thêm đau đớn. Sau này các em sẽ khó khăn lắm mới có thể hàn gắn lại được. Thời gian này, thầy cô có nhiều quyền bính, làm các em có thể khám phá khả năng cho cuộc sống mai sau, hoặc đánh mất khả năng đó và thay vào bằng mặc cảm thua thiệt. Như vậy, tất cả chúng ta, ai cũng có trọng trách cho cuộc sống của thế hệ mai sau. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và giờ đây trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cuốn phim Schindler's List, danh sách của Schindler, của nhà đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg, không chỉ mang lại danh tiếng cho riêng ông, mà còn nhắc nhớ cho người Do Thái, cũng như cả nhân loại, luôn biết tưởng nhớ đến công ơn cứu thoát của một số người mà thời gian tưởng chừng như đưa vào quên lãng. Nếu tại Đức có một Schindler, thì tại Nhật Bản, người ta cũng tưởng nhớ công ơn của một nhà ngoại giao là ông Sugihara. Thời đệ nhị thế chiến, ông Sugihara làm tổng lãnh sự của Nhật Bản tại Kaunas, Lithuania. Bất kể sự liên minh của Nhật với Đức Quốc xã, ông đã lén lút cấp chiếu kháng cho hàng ngàn người Do Thái để trốn thoát khỏi Ba Lan. Nội trong tháng 7 và tháng 8 năm 1940, ông đã đích thân cấp chiếu kháng cho khoảng 6.000 người Do Thái để qua ngã Liên Xô, đến Nhật Bản và từ đó qua Hoa Kỳ. Nhưng hành động này của ông Sugihara đã bị quên lãng trong nhiều thập niên qua. Năm 1947, chính phủ Nhật Bản đã sa thải ông khỏi Bộ Ngoại giao vì hành động mà họ cho là bất phục tùng của ông trong thời đệ nhị thế chiến. Ông qua đời năm 1986. Một năm trước đó, chính phủ Israel đã tặng cho ông giải thưởng Yad Vashem dành cho những người có công với tổ quốc. Ông Jerry Minrod, người đã từng được cứu thoát nhờ chiếu kháng của ông Sugihara, đã tuyên bố trước mộ của ông Sugihara: những gì ông đã làm là một bài học cho giới trẻ khắp nơi. Riêng người con trai cả của ông Sugihara thì lại nói: cha tôi chỉ làm những gì mình phải làm với tư cách là một con người. Quý vị và các bạn thân mến, cha tôi chỉ làm những gì mình phải làm với tư cách là một con người. Lời giải thích này của người con ông Sugihara và việc làm của ông nhắc nhở chúng ta một trong những bổn phận cơ bản nhất của con người. Đó là bổn phận phải làm điều thiện. Làm việc thiện, sống cao thượng, cư xử một cách anh hùng, không phải là việc làm phi thường dành riêng cho một số người nào đó, lại càng không phải là một thứ tô vẽ xa xí cho một giai đoạn nào đó của một người bình thường. Hãy làm việc thiện, hãy sống cao thượng là một nghĩa vụ gắn liền với tư cách làm người. Câu nói quen thuộc của Karl Marx quả thực đáng cho chúng ta nghiền ngẫm. Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi khổ của đồng loại để chỉ chăm sóc riêng cho bộ da của mình. Về nghĩa vụ làm việc thiện, Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng trong bài diễn văn về ngày chung thẩm của Ngài. Trong ngày cuối cùng, con người sẽ chỉ được phán xử dựa trên một giới răn duy nhất là tình yêu. Chúa Giêsu sẽ không tra vấn về giáo lý hay về niềm tin tôn giáo. Ngài sẽ chỉ hỏi một câu đơn sơ: với tư cách là người, ngươi có yêu thương người đồng loại của ngươi không? Làm việc thiện, sống cao thượng, sống yêu thương, đó là cốt cách bắt buộc của tư cách làm người, và đó cũng là cốt lõi của đạo. Cuộc sống đạo của chúng ta sẽ trở nên phù phiếm vô ích nếu cái cốt lõi của đạo là yêu thương chỉ là điều phụ thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã tự đồng hóa với những kẻ nghèo hèn bé mọn nhất trong xã hội loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng yêu thương là nghĩa vụ bao trùm mọi nghĩa vụ khác trong cuộc sống chúng con, và cho chúng con luôn tỉnh thức để nhận ra và yêu mến Chúa trong mọi người, nhất là những kẻ nghèo hèn bé mọn.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Con tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con đứng
chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.